Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thầy và quý sư cô, trong buổi học thứ hai ta sẽ phân tích về cái mầu nhiệm trong những cái bình thường. Khái niệm về sự mầu nhiệm thường gợi lên cho chúng ta những ý niệm trong những cuộc phiêu lưu về những cái siêu nghiệm vượt ra ngoài thế giới của hiện thực, bao gồm tất cả những sự linh nghiệm và những thứ chúng ta không diễn đạt được bằng ngôn ngữ hay là tất cả các phương tiện truyền thông nói chung. Ý niệm về cái mầu nhiệm trong những cái bình thường mà bản kinh Năng Loạn Kim Cang nêu ra đó khác với những ý niệm vừa nêu. Thay vì dùng mà khái niệm là cái mầu nhiệm thì chúng tôi xin đề nghị là ta dùng chữ chân lý từ cái bình thường đó. Vì mầu nhiệm lớn nhất ở trong cuộc đời này là chân lý thôi. Còn những cái mầu nhiệm liên hệ đến cái siêu nhiên, phần lớn đó, nó có từ niềm tin tôn giáo. Mà đại đa số ở trong các niềm tin tôn giáo là niềm tin mê tín, hoặc là do các kiến thức và dữ liệu về khoa học chưa đủ sức để lượng định đánh giá, cho nên dẫn đến tình trạng ta đánh đồng hai sự kiện diễn ra trong cùng một thời điểm vốn khác nhau về bản chất, nhưng được đánh đồng trở thành là một theo công thức kéo theo. Khi mà con người khởi lên một ý niệm về sự nguyện cầu, mong mỏi trước một thần linh thượng đế và những nỗ lực chân chánh hay là quy luật tự nhiên ở trong tự thân của nhân quả, đến thời giai đoạn đó, thời điểm đó nó phải sẽ trổ. Nhưng vì trước đó có lời cầu nguyện làm cho người này có cảm giác rằng kết quả trổ của tiến trình nhân quả là do cầu nguyện vang sinh mà ra, và đó được gọi là cái mầu nhiệm. Trên thực tế, mầu nhiệm nếu có là tiến trình của nhân quả. Và để thấy được cái đó đó thì ta phải dùng trí tuệ kim cương vẽ ra cho mình được quỹ đạo của chân lý sẽ phải đi. Chân lý là cái duy nhất. Thể nghiệm nó có nhiều cái khác nhau, mô tả và chia sẻ nó lại càng dị biệt thêm nữa. Đứng từ nhiều góc độ, người ta đã tranh luận về bản chất và giá trị của chân lý, cho nên dẫn đến tình trạng là xung đột, mâu thuẫn tôn giáo và mâu thuẫn dân tộc tính đã diễn ra trong chiều dài quá khứ của lịch sử con người. Còn chân lý từ cái bình thường này như là một sự mầu nhiệm đó, là những cái rất là hiện thực. Và đây chính là nội dung chính của phần đầu của bản kinh. Ở trong kinh thường gọi đó là nguyên do pháp hội. Phần đầu tiên để thuyết giảng một bản kinh luôn luôn có những cái dẫn nhập mang tính cách bao quát. Ví dụ như nói rằng là đây là những điều chính tôi được nghe vào một thời điểm ABC nào đó, tại một địa điểm EFG nào đó. Tôi, tức là cái người tường thuật, đã chứng kiến bằng con mắt và bằng lỗ tai rằng Hôm đó có Đức Phật với 1250 vị tỳ kheo đang quay quần xung quanh. Với một duyên cớ nào đó, hai Đức Phật vô vắng tự thuyết bản kinh này đã được có mặt. Và nội dung của bản kinh đó theo trình tự được mô tả ở trong các bản kinh mà bây giờ chúng ta có mặt dưới hình thức là một quyển sách đó. Thì cái đó nó được gọi là nhân duyên pháp hội, tức là cái nguyên do chính mà pháp hội đã có mặt. Thì các tổ Trung Hoa theo truyền thống phán giáo về Phật học đó, tức là hệ thống hóa, phân định hóa, liệt kê hóa, rồi chia nhóm phân loại cái tiêu chuẩn làm thế nào để xác định rằng đây là một bản kinh do chính Đức Phật nói ra, chứ không phải là một bản kinh quỷ đạo do người sau thêm thắt vào. Học thuyết đó có tên gọi là lục chủng chứng tính, và ở một số khác thì gọi là lục chủng thành tựu. Chứng tính đó là như là nhân chứng, như là bằng chứng để xác định niềm tin. Niềm tin đó là cái gì? Rằng toàn bộ cái chân lý màu nhiệm mà các độc giả, các hành giả sẽ phải đọc và hành trì là do Đức Phật tuyên thuyết từ kim khẩu của Ngài, chứ không phải là ai hết. Và dĩ nhiên thì đó cũng muốn xác định đính chính rằng người tường thuật lại ở đây là A Nan, không phải là tác giả. Do đó các yếu tố về người nói, người nghe, thời gian, địa điểm, nội dung và có người tường thuật, sáu yếu tố này được xem là những bằng chứng cần thiết để tạo ra một bản kinh theo truyền thống phán giáo là chuẩn xác, chứ không phải do người sau thêm thắt vào. Cái học thuyết lục chủng chứng tính hay là chuẩn thành tựu nó đã có một cái chỗ đứng khá lớn ở trong nền Phật học Trung Hoa. Như theo chúng tôi, lối phân định vừa nêu đó nó mang chủ nghĩa hình thức rất nhiều và không phản ánh được 30% về các dữ liệu xác thực để tạo ra một niềm tin rằng kinh này do chính Đức Phật nói và kinh này không do Đức Phật nói. Mỗi một giai đoạn Phật học đó, nó có những cái phương pháp Phật học khác nhau, và phương pháp Phật học này nó đã đóng một vai trò lịch sử khá quan trọng kể từ ngày Trí Khải đại sư đề xướng đó. Và ở Việt Nam ta cũng bị ảnh hưởng theo cái phong cách này, cho nên khi dẫn nhập vào từng bài kinh đó, ta mắc đôi lúc cả buổi để phân tích. Chẳng hạn như cái địa điểm thuyết giảng kinh là chùa Kỳ Viên, thì người thuyết giảng sẽ bắt đầu phân tích về mô tả cảnh Kỳ Viên, do ai phát tâm cúng, cúng trong hoàn cảnh nào, bối cảnh, phương tiện gì, mục đích là sao. Rồi đối tượng nghe là có bao nhiêu, phân tích về hạnh nguyện, tu tập, giá trị hành trì của người đó, vân vân và vân vân. Thì hầu như là ta bận tâm quá nhiều đến các cái tiểu tiết về mô tả cái không gian và thời gian hơn là ta tập trung vào trong chủ đề và nội dung chính của tác phẩm đó là cái gì. Mà ngày nay đó, cái ngành phân tích văn học đó, đi về chiều sâu của tác phẩm, cho nên kinh điển đại thừa trong từ của thân của nó là đi về nội dung tác phẩm chứ không đi về hình thức của nó. Nhưng hệ thống phán giáo này đó là đặt nặng về chủ nghĩa hình thức. Cái đoạn mô tả về người nói, thời điểm, không gian, người nghe, đề tài kinh, nội dung kinh và người tường thuật, ai cũng có thể nói được, ai cũng có thể thêm thắt được nếu người đó có cái quyền chấp bút quan trọng trong tiến trình biên tập kinh điển. Nó cụ thể là ban biên tập. Như vậy, dựa vào bản kinh nào mà có cái đoạn biên tập này, ta bảo rằng đó là nguyên ngữ của Đức Phật thì hơi quá chủ quan. Nếu ta quay trở lại với kinh Tăng Chi về tiêu chí 10 đức tin chân chính á, thì Đức Phật đã dạy chúng ta cái nhìn lý trí để loại trừ tất cả các rủi ro, tin lầm, hành trì không đúng, kết quả tiêu cực sẽ có mặt. Và Ngài đã phát biểu như thế này: không nên vội tin bất cứ một điều gì chỉ vì Điều đó được ghi nhận trong kinh điển. Nói cái khác là ta hiểu ngầm ý rằng Đức Phật đã thấy rất rõ sau khi ngài qua đời đó, cái tiến trình biên tập sẽ có thể kéo dài đến vài trăm năm. Và do vậy đó, có nhiều điều minh triết sâu sắc Đức Phật nói các thế hệ truyền thừa chưa chắc đã nhớ hết. Và cái quá trình tiếp biến văn hóa đưa Đạo Phật vào trong lòng cuộc sống, sử dụng các dữ liệu văn hóa, tôn giáo và địa phương để minh họa và truyền bá Đạo Phật, sẽ làm cho Đạo Phật tiếp nhận thêm các loại cỏ dại ở lề đường để tô đẹp cho loại hoa hồng đặc sắc của Phật Pháp. Theo một chiều kích nào đó, hỗ trợ lẫn nhau, bổ sung cho nhau để giúp cho quần chúng còn nỗi niềm của tín ngưỡng dân gian và mê tín dị đoan đó có thể có đường vào Đạo Phật. Sau một thời gian phát triển, đại đa số quần chúng không nhận diện đâu là hoa dại, cỏ quan và đâu là những cây cỏ quý của Phật Pháp. Và kết quả là rất nhiều thành phần trí thức và giới trẻ có cảm giác là Đạo Phật mê tín dị đoan cho nên xa lánh nguồn tự giác quan trọng có thể giúp cho họ xử lý và quản trị các khủng hoảng trong đời sống cá nhân, gia đình, xã hội và toàn cầu nói chung. Do đó, quy chiếu chân lý trên hình thức của xác tính qua sáu điều kiện vừa nêu không có gì là một quy chuẩn được gọi là chuẩn xác cả. Cho nên phương pháp luận về văn bản học vẫn đóng vai trò quan trọng ở trong nghiên cứu học thuật, xác định niên đại ra đề của một tác phẩm. Chứ tôi đã thỉnh thoảng nói đến điều này. Chẳng hạn mỗi một giai đoạn với các hạn kỳ và định kỳ đó, cái vốn khái niệm của ngôn ngữ trong một chủng tộc đó hay là một quốc gia sẽ được tăng trưởng nhiều hay ít là tùy thuộc vào thành phần làm công việc truyền thông đại chúng, truyền hình, báo chí và học được. Số lượng khái niệm và từ mới đó đó nó chỉ xuất hiện trong giai đoạn đó thôi. Có thể 30 năm sau nó bị quên lãng đi. Có thể 300 năm sau nó có chỗ đứng. Là tùy theo cái khái niệm được tạo mới đó nó hấp dẫn và có giá trị ứng dụng xã hội đến mức độ nào. Và dựa vào cái cấu trúc đó đó, 1000 năm sau, 2000 năm sau, 3000 năm sau, khi tác phẩm nào có sự xuất hiện của các khái niệm mới trong giai đoạn mà bây giờ chúng ta đang sống, thì ta biết là tuổi thọ hay là cái nguồn gốc xuất phát nhiều nhất của đó là vào đầu thế kỷ thứ 21. Ví dụ trước thế kỷ 19 làm gì có chữ hệ quy chiếu, không có chữ đó. Như vậy bất cứ tác phẩm nào từ khoa học cho đến nhân văn xã hội cho đến tôn giáo mà có cái từ hệ quy chiếu thì ta biết là nó ra đời sớm nhất là cuối thế kỷ 18 mà thôi. Tương tự bằng cách khảo cứu về các khái niệm rồi các cái biến thiên của dân phạm vân vân ở trong một tác phẩm văn học, ở đây là văn học tôn giáo, ta sẽ xác định rõ tác phẩm này ra đề trong giai đoạn nào, hoặc có thể nguyên tác của nó đã có trong thời đại của Đức Phật nhưng sau đó sau thí dụ 20 lần biên tập, thì mỗi lần biên tập như thế có thể có những thêm thắt, có thể có những tỉnh lược theo dụng ý chủ quan với mục đích tốt là phương tiện của nhà biên tập. Thì cái công việc kia của chúng ta là loại trừ bớt cái khả năng bị can thiệp của nhà biên tập trong cái tiến trình tiếp biến văn hóa để mang lại lệ lạc cho quần chúng, để từ đó ta có thể loại và giảm bớt được những ý tưởng không thuộc về truyền thống. Bằng cách làm đó đó thì cái việc xác tín chân lý từ Phật nói sẽ được đảm bảo hơn. Chúng tôi đã thường đề nghị ta có những cái tiêu chí để lượng định nội dung Phật dạy. Cái quan trọng bậc nhất là tứ diệu đế. Bỏ tứ diệu đế ra, các pháp môn dù được đề cao cỡ nào đi nữa đều không phải là Phật Pháp. Có thể gần Phật Pháp, có thể tiếp nhận được 10% cho đến 50% Phật Pháp, nhưng nó không phải là Phật Pháp theo nghĩa gốc mà Đức Phật đã ưu tư và chiều bá trong bài kinh Chuyển Pháp Luân. Từ đó nó có những hệ lý khác: duyên khởi, vô thường, vô ngã, và những vấn đề liên hệ đến con đường của Niết Bàn, vân vân, mà các nền tư tưởng văn hệ Pali, văn hệ A Hàm, văn hệ Sanskrit đại thừa hầu như là không có trường phái nào, bộ phái nào là không thừa nhận. Chúng như là các trụ cột Phật pháp gốc, tất cả những cái có về sau này là sự phát triển mà thôi. Như vậy, lấy hệ quy chiếu của những giá trị chân lý được tất cả các trường phái Phật học thừa nhận thì độ rủi ro bị can thiệp bởi sự biên tập về sau này sẽ rất hiếm. Còn quan điểm nào, học thuyết nào chỉ có trong trường phái này mà không có trong trường phái còn lại, ta được phép đặt nó ở trong giới hoặc hoặc ghép. Quan trọng nữa, ta mạnh dạn đặt nó ở trong một dấu hỏi rất là to tướng. Xử lý dấu hỏi này như là một công án thì ta sẽ có được những giải đáp thích đáng. Ví dụ, các kinh điển đại thừa trong giai đoạn phát triển về sau đưa yếu tố đa thần giáo vào, cầu nguyện và tha lực trên nền tảng lòng từ bi của các vị Bồ Tát nhập thế. Ta không thể tìm các giá trị tương tự và mô tả tương tự trong kinh điển Pali hay là nhất thiết hữu bộ. Thì ta được quyền đặt ra một dấu hỏi lớn. Và đây cũng là cách thức đặt vấn đề mà trường phái Phật giáo truyền thống Nam Tông đó đã không có thừa nhận đại thừa là thế. Như vậy, quá trình tiếp biến văn hóa và tương tác tôn giáo giữa Đạo Phật và các tôn giáo cùng thời đã làm cho sự khác biệt đó có mặt giữa các trường phái Phật với nhau. Thì trong tình huống đó, ta được quyền đặt vấn đề. Đặt vấn đề đừng trên cơ sở là lời Phật nói hay không phải lời Phật nói, vì cái đó nó không giải quyết được niềm tin tôn giáo của những người Phật tử. Đó lúc biết thêm một điều gì mới có thể làm khủng hoảng luôn cả một tiến trình cái biết của chúng ta trước đây. Và trong cái đó, từ những cái biết đó với những cái giá trị thực tập và những cái thực tiễn trong hành trì đó sẽ làm cho chúng ta được lợi lạc rất là nhiều. Có lẽ quý thầy, quý cô đều có nghe biết sơ qua về cái câu chuyện những hạt đậu biết nhảy phải không? Phần lớn biết không? Thì chúng tôi nhắc sơ qua cái đó để chúng ta thấy giá trị của việc mà tri quyên á, về nguyên ngữ hay là kinh điển nguyên tác của Đức Phật đôi lúc nó không quan trọng, mà quan trọng ở chỗ là ta xử lý nó để biến nó trở thành chất bổ tâm linh theo cái thức gì, lệ lạc cho mình như thế nào, bao nhiêu, và các phản ứng phụ nếu có là sao mới là điều quan trọng và đáng quan tâm. Câu chuyện những hạt đậu biết vậy kể rằng là có một bà lão sống ở vùng biên giới của Tây Tạng, và bà thực tập trên nền tảng của niềm tin. Có một người hướng dẫn bà đó, mỗi ngày bà chỉ cần niệm câu thần chú quan trọng nhất, đó là Am Mani Bát Di Hồng. Cứ mỗi một cái chu kỳ của bao nhiêu cái niệm, chẳng hạn như là 108 niệm hay là 18 niệm, tức là 18 câu thần chú đó xong á, thì bà hãy nhặt một hạt đậu từ cái thúng bên đây bỏ qua thúng bên kia, vừa làm công việc, vừa tu tập, vừa nhiếp tâm, vừa chuyển hóa thức. Sau thời gian thì bà sẽ có được kết quả. Nhưng bà này là một cái người vùng quê, đâu có chữ nghĩa. Và nghe là thay vì Án Mani Bát Di Hồng thì bà nghe lộn thành Án Mani Bát Di Mai. Bà cứ niệm vậy thôi, với tất cả lòng chí thành chuyên nhất. Thì có một vị đại sư của Tây Tạng đi hành cước trên tiến trình hành hương trở về Lhasa, đi ngang qua cái cánh đồi đó, thấy có một vườn hào quang tỏa ra, và bằng cái năng lực thiên nhãn thông, ông đoán biết được rằng là ở đây có một đại hành giả, cho nên quá cước qua để xem biết thực hư thế nào. Thì vào nhà nhìn thấy bà lão thì ông biết đây chính là cái nguồn mà phát ra cái vần ánh sáng của tần số tâm thức mà ông cảm nhận khi nãy. Ông hỏi xem coi bà thực tập cái gì, thì bà kể lại là bà mỗi ngày bà niệm Án Mani Bát Di Mai thôi. Vị đại sư này mới nói: trời ơi, tôi tội nghiệp cho bà quá, bà thực tập được bao nhiêu năm rồi, bà nói từ lúc tôi biết Đạo Phật đến giờ gần 20 năm. Tôi rất hạnh phúc với cái sự thực tập này. Ông nói là công của bà là công giả tràng xe cát Biển Đông. Cái câu đó là Omni Papi Hum, mà bà đọc lộn là Omni Papi Mai thì đâu có tác dụng gì, sai rồi. Giờ bà phải sửa lại là Omni Papi Hum, án Omni Bác Di Hồng. Thì bà lão cảm tạ, nói là nếu mà tôi không gặp được đại sư đó, có lẽ là không phải 20 năm qua là công cốc, mà có thể là 20 năm tới. Cho nên lúc nào tôi nhắm mắt lìa đời, nó là con chú Zero thôi. Cảm tạ đệ tử đã chỉ giáo. Với những giọt nước mắt ở trên đôi má của bà, với những lòng biết ơn rất là sâu sắc, sự chia tay để lại những ấn tượng đẹp giữa hai bên. Đại sư tiếp tục đi, nhưng với một cái thiên nhãn thông đó, ông có một cái linh cảm nào đó, có chuyện gì hôm nay sẽ diễn ra. Quấy cổ nhìn lại cái cánh đồi mà mình vừa mới rời khỏi, thì thấy cái vầng hào quang bắt đầu nó tối xuống, nó chìm xuống, nó tắt liệm đi. Rồi cái này là hỏng việc, phải quay trở lại liền. Quay trở lại thì căn nhà đó cũng đã đến tối rồi. Bà bật cái đèn dầu lên, ông mới nói hồi nãy đó, tôi thử bà thôi, chứ thực ra đó là mấy chục năm qua bà thành trì ám mới đi bắt Di Mai đúng rồi, để coi bà có niềm tin tuyệt đối với cái phương pháp này hay không. Bà cứ làm, tiếp tục làm đi, không có sao hết á. Nói xong cái ông đi, thì bà bắt đầu niềm hân hoan trỗi dậy tột độ, giống như khi nãy khi sáng vậy đó. Bà với cái niệm tập trung nữa, cứ một hạt đậu bỏ qua là bà niệm một câu thần chú, hạt đậu bỏ qua niệm câu thần chú. Rồi sau đó đó, nó có được cái năng lực, cái này nó hơi huyền thoại chút xíu, có năng lực là bà không cần phải dùng cái tay để đưa nó qua từ thúng này qua thúng kia nữa, mà các hạt đậu tự động biết nhảy. Nó nhảy khi bà niệm Omni Bhakti Mai, nó nhảy bon cái qua bên kia, Omni Bhakti Mai nhảy bụp cái qua bên kia, Omni Bhakti Mai bụp cái. Nó làm liên tục suốt đêm, là cả một thúng hạt đậu từ bên này nó nhảy qua bên kia, và câu chuyện kết thúc từ đó. Cái việc mà thọ trì thần chú bằng nguyên ngữ đó thì nó tạo ra một cái xung lực âm thanh, mà cấu trúc của nó về phương diện ngữ âm đó, nó có thể làm cho cái tầng số tâm thức của màng nhĩ nó tiếp nhận, để giúp cho hành giả có thể xác lập được cái niềm tin tôn giáo và đi đến cái đời sống nội tại một cách vững chãi hơn. Không phải ngôn ngữ nào cũng có được lợi thế đó như là Pali và Sanskrit. Chính vì thế mà người ta đã nâng nó lên như là thánh ngữ. Dĩ nhiên, việc cường điệu hóa một xung động của âm thanh trở thành là một thánh ngữ đó, nó cũng dựa trên nền tảng của niềm tin mà thôi. Tại vì tổ tiên của Việt Nam mình nghèo quá, bị nô lệ Trung Quốc, ngôn ngữ Việt Nam mình không được gọi là thánh ngữ. Chứ nếu mà Việt Nam là Nhật Bản của thế chiến thứ hai, cách đây 3.000 năm đi xâm chiếm khắp mọi nơi, áp dụng cái chính sách gọi là bành trướng dân hóa khắp các châu lục, thì có lẽ tiếng Việt Nam người ta đã gọi là thánh ngữ rồi. Niềm tin tôn giáo đã được các nhà quân sự và chính trị sử dụng nó như một công cụ. Thực ra bản chất của ngôn ngữ, bất cứ là ngôn ngữ của Hiển giáo hay là ngôn ngữ của Bạt giáo, chỉ là một công cụ để giúp cho chúng ta thiết lập được cái sự an tịnh của tâm mà thôi. Nâng lên ở giá trị nào cũng là một sự cường địa hóa. Và nếu chúng ta phân tích về cái lịch sử truyền thừa của Bạt Tông ở Trung Quốc và nhiều châu lục khác, ta thấy là có ai đã sử dụng cái nguyên ngữ của Sanskrit và Pali đâu. Mà tại sao người ta vẫn mô tả họ đạt được những sự màu nhiệm ở trong thực tế? Cái màu nhiệm không phải là từ cái cầu nguyện đó mà ra, là từ cái tự thân của nhân quả. Và với sự xúc tác của cầu nguyện thì nó trổ quả sớm hơn. Còn rất nhiều người không có đầu tư nhân quả thì có cầu gì cầu, chả có gì hết. Giống như thọt cái móc câu 10 chĩa vào trong cái nhà trống không, quăng trước quăng sau, quăng trên quăng dưới, trái phải đông tây, kéo ra cũng là cái móc câu chứ không có cái gì. Còn người có sẵn quăng vô cái kéo ra là nó có vật gì để mình xài. Như vậy bản chất của các ngôn ngữ, dù là Sanskrit hay Pali, được thánh ngữ là bởi vì nó đã có được cái cơ hội chuyển tải các minh triết tôn giáo của Đạo Phật và của các tôn giáo Ấn Độ nói chung. Nếu hiểu như thế có thể chấp nhận được. Còn hiểu rằng là bản thân và tự thân của ngôn ngữ đó dù mô tả cái gì cũng đều là thánh ngữ. Giống như người Việt Nam mê tín Trung Quốc, cho rằng chữ Hán là thánh ngữ, Đến độ ông bà chúng ta cách đây khoảng chừng 50 năm trở về trước đó, cái chữ Hán không biết là cái chữ gì mà bỏ rớt dưới đất là không dám đạp lên, phải cầm lên để một chỗ trân trọng thôi là đốt đi, chứ sợ dẫm đạp lên là bị tổn phước tổn đức. Đó là cái não trạng bị nô dịch văn hóa với thời gian quá dài, mà kiến thức chúng ta về lĩnh vực đó là không có, cho nên chúng ta đã nâng nó lên ở tầm cấp rất là lớn. Nói chính xác là đánh giá cái sự mầu nhiệm ở trên chủ hình thức của ngôn ngữ là một sự mê tín, và nó không phản ánh được cái gì hết. Bà lão trong câu chuyện đã thoát ra khỏi cái đạt được cái giá trị chuyên nhất đó, là do nhiếp tâm vào cái câu thần chú mặc định mà bà nhớ sai ở chữ cuối cùng, vẫn có kết quả như thường so với những người thọ trì nó bằng nguyên tác. Như vậy nguyên tác hoặc là sự phiên âm trong các ngôn ngữ cũng chỉ là một phương tiện để tâm ta được chuyên nhất, cũng tương tự giống như thiền sử dụng hơi thở và Tịnh Độ Tông sử dụng danh hiệu Phật vậy thôi. Nếu ta hiểu danh hiệu Phật, công án thiền, hơi thở thiền và câu thần chú là một cái niêm để chiêm vào cái tâm đang còn bị chồng chền bởi sự gập ghềnh của thăng trầm vinh nhục trong cuộc sống đó, thì cái chiêm nào cũng có tác dụng là an định tâm thức giống như nhau. Ngay trong truyền thống của Nam Tông đã có 40 đề mục về thiền, chứ đâu chỉ có đơn thuần là hơi thở là chánh niệm đâu, có 40 đề mục khác nữa. Do đó quan trọng quá về cái nguyên ngữ đó cũng là một sự mê tín. Có nhiều người nói học Phật học mà không biết Pali Sanskrit là gần như là chết đi 80% cuộc đời. Thì cũng đúng một phần nào về phương pháp luận, nhưng nó không đến nỗi là như thế. Nếu ta học Phật học với một nhà Phật học có kiến thức về nguyên ngữ, có kiến thức về diễn đạt, có kiến thức về phương pháp luận, mà không cần phải truyền trao các kỹ năng của nguyên ngữ này với nội dung tinh hoa thôi, thì người kia thực hành vẫn có kết quả giống như nhau. Có điều ta biết thêm nguyên ngữ thì ta có được lợi thế để xác định rõ là bản dịch nào nó sát văn trong tình huống này, bản dịch nào nó đi xa văn, để ta không có suy luận theo kiểu chẳng hạn như là kêu chân như là cái cầu đi từ thế gian đến chân như, đi cầu phàm, đi từ phàm đến thánh. Như những người gọi là giỏi về chỉ nho theo kiểu mà nho mà cho chua lèm, lý giải theo kiểu lý giải đùi, nghe thì rất là hấp dẫn mê ly nhưng mà không có giá trị chân lý gì chẳng á. Thì người bình dân học vụ nghe vậy thôi, trời ông thầy này ông giỏi quá, sư cô này hấp dẫn quá. Cũng giống như mấy cái từ ở trong chữ Hán mà chúng ta dùng cho sa di đó, sa di thử văn tức từ, tức ác rồi cầu thiện rồi vân vân, tôi mô tả hàng loạt cái giá trị tâm linh minh triết cỡ như là A La Hán trở lên vậy đó. Mà trong nguyên ngữ sa di của Pali và Sanskrit có nghĩa là gì? Người đang tập tu à, thì con của ông Sa Môn là học trò của Sa Môn đang tập tu thôi. Có gì đâu mình đưa hết giá trị tâm linh này, giá trị tâm linh mọi trong nguyên ngữ nó không có gì hết trơn á. Thì nó cũng hay ở phương diện nào, về phương diện thực tập, nhưng mà về nghiên cứu dân bản học thì cái đó là hỏng chân, nó không có giá trị. À, đưa ra những cái như thế để chúng ta thấy rất rõ là học thuyết lục chủng chứng tính á chỉ là một sự tham khảo chứ đừng nâng nó lên thành chân lý. Và rất nhiều bản kinh ở trong 12 thể loại kinh của Phật giáo đó đâu có đâu cần có phải đủ lục chủng chứng tính này đâu. Ví dụ kinh Pháp Cú làm gì có cái bối cảnh thuyết giảng, đâu có đâu. Còn kinh 42 chương, cái đoạn dẫn nhập là do ngài Ca Diếp Ma Đà và Trúc Pháp Lăng đưa vào để dẫn nhập, giống như bây giờ mình gọi là viết lời tựa cho nó. Ngày xưa các ngài không dùng cái từ lời tựa, cho nên chúng ta tưởng đó là nguyên tắc của kinh. Như vậy giá trị nội dung của kinh mới chính là thước đo để chúng ta đánh giá và xem đâu là nguồn gốc, đâu là những cái râu ria được thêm vào và đâu là những cái phát sinh. Nói khác là giá trị chân lý siêu việt thời gian trong tự thân của nó, chứ nó không phải lệ thuộc vào lục chủng chân tính hay là lục chủng thành tựu gì cả. Cái mầu nhiệm được nêu ra trong Kim Cương như là một nguồn trí tuệ có khả năng đốn phá các chấp trước đó là mô tả thực tại từng từ cái hiện thực bình thường, từ các dữ liệu rất là thông thường trong cuộc sống thực tế. Bản kinh nêu ra là Đức Phật và 1250 tỳ kheo rời khỏi Tinh Xá Kỳ Viên gần đến giờ ngọ trai, đi vào trong thành Xá Vệ để khắc thực. Mục đích đó là để hóa duyên, và cái mô tả là thất thực theo trình tự từng nhà một, với những bước đi chậm rãi, nhẹ nhàng, thư thái, cảm nhận được cái an lạc, hạnh phúc, bình an đang có mặt với mình trên toàn thân và trong tâm thức. Và cái đó đó nó tạo ra một cái mỹ cảm tâm linh ở quần chúng, dù là Phật tử hay là không. Thấy rất rõ rằng là cái người dẫn đầu đoàn các nhà khắc sĩ và hơn 1000 nhà khắc sĩ đi theo sau đó, chắc chắn rằng là phải có được cái giá trị nội tại tâm gì, tâm linh gì đó đặc biệt lắm, ấn tượng lắm, giá trị lắm. Và từ đó sự phát tâm bắt đầu nó khởi xuất ra từ ngay bên trong cái cốt lõi, chứ không phải là từ cái bên ngoài nữa. Không phải là ai vua, không phải là bắt đắc dĩ phải làm, không phải là do người ta mời gọi, mà hầu như không phát tâm làm việc đó là cảm thấy rằng là mình đang thiếu thốn cái gì đó. Cái tương tác trong tình huống này nó được gọi là nghệ thuật quá duyên. Đạo Phật khắc sĩ phát triển ở miền Nam Việt Nam trong vòng gần 60 năm qua là cũng trên cái nền tảng này. Cái hình ảnh của nhà sư, sư cô đi hành khắc ở chỗ này chỗ nọ làm cho người ta có cảm giác rằng đây là đối tượng tâm linh, là buông bỏ hết tất cả mọi cái chăn tục và hướng đến cái giải thoát. Và kể từ khi Đạo Phật khắc sĩ có mặt dưới định chế của tự viện giống như Bát Tông thì trở thành bình thường rồi. Cái là hấp dẫn của nó như mấy chục năm trước đã không còn nữa. Ý chúng tôi muốn nói rằng là khi mà các nhà sư đi bằng cái phong thái nhẹ nhàng thư thái, nó sẽ có tác dụng trị liệu và hóa dân cao hơn bây giờ ta đi chiếc xe hơi, đi chiếc xe Honda un chạy, hay là đi chiếc xe đạp. Bây giờ nếu nhà sư đi ra đường mà đi bộ nhẹ nhàng thư thái vậy, đảm bảo là quần chúng đánh giá rất là cao về nội dung tâm linh. Có lẽ Việt Nam là quốc gia duy nhất có số lượng thầy tu sử dụng xe Honda nhiều nhất thế giới. Và ở Việt Nam mình thì xem chuyện đó là bình thường. Các nhà sư nước ngoài mà sang Việt Nam lần đầu tiên là bị dị ứng liền. Có một ông giáo sư Nhật quê chúng tôi, lần đầu tiên ông đi qua Việt Nam, xuống ngay phi trường, ông nhìn nhiều cặp mắt đang nhìn dòm dòm ngó ngó, đang đón thân nhân ra đó. Trời, toàn là dân tình báo không. Đi ra ngoài thấy xe Honda chạy, trời, nó muốn ám sát tôi hay sao? Nó đi theo chúng tôi chạy một quãng chừng 3-4 cây số, thấy ồ chỗ nào cũng giống nhau, thành ra là mình bị chứng bình tưởng. Thực tế nó không phải là thế, tức là cái mức độ mà chúng ta quan tâm đối với người thân trong cái tình thân ở nền văn hóa Việt Nam đó, nó quá sức tưởng tượng của người nước ngoài. Người nước ngoài nó không có được cái như thế đâu. Rồi cái việc mà xe cộ tại Việt Nam đó, nó là một cái khủng hoảng dẫn đến sự ô nhiễm môi trường sinh thái. Trong buổi hội thảo tại Campuchia, hội nghị thượng đỉnh Phật giáo Bản Đồ giáo, chúng tôi có đề xuất lấy Việt Nam ra làm một cái nghiên cứu hiện trường về việc thị trường lớn nhất tiêu thụ xe Honda. Làm sao các nhà sư phải khích lệ là đệ tử của mình là ít nhất trong một năm là ngưng sử dụng xe Honda một ngày, là ta đã cứu lấy thị trường nhiều lắm. Và xe hơi đó thì cái mức độ tiêu thụ của xăng hoặc là dầu nó có thể gấp là 5 lần cho đến 7 lần tùy theo độ phân khói mã ngựa của đó. Và nếu như Việt Nam mình bắt chước Trung Hoa sử dụng loại xe đạp điện đó, thì có lẽ là độ ô nhiễm môi trường nó sẽ giảm đi nhiều lắm. Và nếu lấy cái đó là một cái thước đo chung để ta kêu gọi toàn cầu đó, nhà nào cũng nên có chiếc xe đạp điện. Như vậy là từ việc ngưng sử dụng xăng dầu một ngày trong một năm, dẫn đến tình trạng 7 ngày trong một năm, rồi nửa tháng trong một năm, giống như Phật tử Việt Nam ăn chay đó, mùng 1 một tháng lần, rồi sau đó thêm một ngày rằm, tức là 2 ngày một tháng, rồi cho đến 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày, rồi 1 tháng một năm, rồi 2 tháng một năm, 3 tháng một năm, v.v. Thì có lẽ là cái nạn hâm nóng toàn cầu sẽ được giảm đi rất là nhiều. chỉ cần có ý thức như thế thôi là nó giảm đi liền. Trở lại vấn đề của oai nghi và cái quá duyên ở trong việc mà đi bộ đó, từng bước trang nghiêm tĩnh tọa đó, thì bây giờ nó trở thành một cái gì đó rất xa lạ Việt Nam. Vào trong các cái viện chuyên tu của Việt Nam, ta cũng không thấy cái tướng đi của nhà sư thông dong tự tại, không có. Nếu mà ta so với các cái bộ phim Thiếu Lâm Tự hay là phim võ thuật của Trung Hoa, vào trong các cái chùa trong phim á, là các nhà sư đó thấy cái vẻ hấp dẫn hơn các hòa thượng thật á, đúng không ạ? Nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, trước khi động thủ đánh trưởng hay gì đó phải là mô Phật. Vậy sau khi mà hạ địch thủ rồi, A Di Đà Phật, sao nghe ta thấy đặc biệt lắm. Và nếu như thực tế mà ta làm được khoảng 50% của truyền thống ngày xưa được phim ảnh ghi dựng lại ngày hôm nay, thì có lẽ là hình ảnh và giá trị nhà sư quý vô cùng. Cho nên rất nhiều vị tôn túc, và chúng tôi mơ ước làm sao ta có được cái lô đất Lê Minh Sư thật sớm đó, để tổ chức nội trú, thầy trò cùng ở trong một tu viện, rồi sinh hoạt, rồi thực tập, nó vẫn tốt hơn là ta học một trường ở một nẻo. Cái đi của mình mà nếu mà thiếu cái sự kiểm soát hoài nghi đó, nó làm mất niềm tin ở quần chúng lắm. Bây giờ quần chúng ta nhìn thấy nhà sư, ta đâu thấy nó quý trọng, ta thấy thường quá, không thấy quý trọng đó. Các nhà sư mà qua bên Đài Loan hiếm khi nào thấy ngoài đường phố. Ở Thái Lan 400.000 sư mà ra ngoài đường thấy có mấy người. Miến Điện 500.000 sư, số lượng sư nhiều nhất thế giới hiện nay. Vào trong cái tu viện của họ có thể là 500-700 người mà ta không thấy cái việc mà đi qua đi lại, ta ở yên tĩnh ở trong cái liêu thắt của họ thôi. Và cái đó nó tạo ra một cái gì đó rất là linh thiêng. Cái giá trị bình dị đó nó có một cái ý nghĩa tương tác về quá duyên rất là lớn, mà ở Việt Nam mình hiếm tìm được lắm. Còn các cái tu viện của Phật Quan Sơn, quý vị vào đến giờ học ta học, sau cái giờ học á là ta đi thiền hành, là kinh hành, mọi người tự tu nhẹ nhàng thư thái, ít nói chuyện. Đến giờ ăn cơm đó thì toàn khu vực một quả núi 200 mẫu như vậy, đánh kẽn 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 là bắt đầu mỗi người đội cái đón vào, mặc áo dài, cầm cái bát đi nhẹ nhàng từ cái chỗ mình tới 20 phút là mình phải đi trước, chỗ nào 15 phút thì đi sau, để đến cái trai đường cùng một lúc, nhẹ nhàng không ai nói chuyện với ai, y thầm lặng thôi. Cái đó là tu sĩ mình đi mình còn bị rúng động tâm thức, huống hồ là những người Phật tử tại gia chứng kiến các hiện tượng này. Vào cái trai đường cả hàng ngàn người mà chúng ta không nghe thấy tiếng ồn. Cái đó là những cái mà Việt Nam mình chưa có được cái đó. Thì trong cái câu chuyện quá duyên khắc thực thể tướng lớp của Kinh Kim Cang, nó có một cái cấu trúc tương tự. Sau khi thọ trai xong, Đức Phật tự mình gọi là quấn y thượng lại để cái y trung thôi cho nó mát, rồi dẹp y, rửa bát, rửa chân, tự ngài trải tòa cụ mà ngồi. Tất cả các đệ tử của ngài cũng làm theo một cách tương tự đó, rất là tự nhiên, không có màu mè để quay phim, không có màu mè để cho ta dòm ngó, để đệ tử ta làm tự nhiên ở trong tự thân của các hành động này với chánh niệm, thì cái an lạc nó tỏa ra từ ánh mặt, từ những động thái vận hành vân vân, và tất cả mọi người có mặt lúc đó đều cảm thấy an lạc hạnh phúc đó. Cái đó ta gọi là chánh niệm trong oai nghi. Thì lúc đó Bồ Tát Tu Bồ Đề cảm động, hăng quan trừ tâm, chạch áo bài vây hữu đứng dậy mới thưa Đức Phật rằng là: chúng con rất là biết ơn ngài, ngày hôm nay là ngài đã làm một chuyện rất là khó nghĩ bàn. Đức Phật đã khéo hộ niệm và khéo phước chúc cho các vị Bồ Tát. Chỉ một hành động như thế thôi. Và trước các pháp hội trước đây đó thì cũng những hành động đó có ai nói cái gì đâu. Đức Phật cũng khắc thực xong, ăn cơm xong ngồi xuống, ăn trải tòa cụ rồi ngồi. Nhưng mà lần này đó, với hình ảnh của Tu Bồ Đề, thì nội dung của những cái bình thường đó nó đã trở thành là những cái siêu thường. Cái thường nghiệm đó đã trở thành cái siêu nghiệm. Như vậy cái giá trị được nâng cao là ở cái tầm nhìn của chúng ta xử lý bằng trí tuệ. Đi vào những cái khu núi có nhiều loại đá quý đó, những người không sống bằng cái nghề sưu tầm cái này thì thấy: ôi, cái cục đá này có giá trị đâu, lại tặng họ, nói trời mất công quá, chờ tao đi xong quăng nát hết luôn em về chi cho nó nặng nhọc vậy. Một cục đó nếu là kim cương trời giá trị biết bao nhiêu, chút xíu à, chừng mấy ly thôi, vài ba chục ngàn mỹ kim, đến chút xíu có thể vài trăm ngàn mỹ kim. Và nếu ta so với cái loại kim cương dởm á, nó làm bằng thủy tinh bây giờ với hóa chất á, thì cái độ chiếu sáng của nó khi ta để trước ánh mặt trời thế này là nó khoảng là 80. Đến một lúc nào đó trong tương lai khoảng chừng 50 năm nữa, khi trình độ khoa học kỹ thuật con người nó được nâng cao đó, thì cái việc mà làm giả nó không phải là 80 nữa, là nó là 90. Dĩ nhiên cái giả và cái thật nó không thể nào giống nhau được. Thì lúc đó không biết liệu kim cương nó còn có giá trị như tự thân của nó ở trong chiều dài của lịch sử nhân loại hay không. Đó là chuyện mà chúng ta chờ đến cái lời giải đáp. Nói cách khác là với cái mắt của những nhà kinh doanh và sử dụng kim cương thì kim cương là giá trị tuyệt vời. Còn nếu ta không phải là lĩnh vực đó, ta gặp cái cục đó, ta tưởng cục đá bình thường, ta quăng đi thôi. Thì cái cặp mắt của tôi Bồ Đề là cặp mắt ngộ được tánh không. Tánh không mà muốn ngộ được thì phải có trí tuệ. Trí tuệ giúp chúng ta xử lý, nâng giá trị của những cái bình thường thành những cái rất đặc biệt. Mà các tổ Trung Hoa đã từng phát biểu, nhất thiết chư pháp, vô phi Phật pháp. Nhưng mà muốn có được cái nhìn các cái pháp thế gian, những cái bình thường của thế gian đều là các công cụ của Phật học đó, thì ta phải sử dụng lăng kính của trí tuệ chứ không phải là cái bình thường nữa. Cái trí tuệ đó là cái khác thường, để chúng ta thấy những cái đặc biệt trong những cái rất là bình dị. Trước nhất ở đây chúng ta thấy là cái việc mà Ngài Tu Bồ Đề nêu ra là Đức Phật đã khéo hộ niệm và khéo hối chúc cho các vị Bồ Tát, là cái mà chúng ta cần quan tâm. Tại sao nó khéo hộ niệm, khéo hối chúc cho tất cả mọi người có mặt mà chỉ khéo hộ niệm với Bồ Tát? Vì Bồ Tát là phát triển được cái trí tuệ này thì cái gì bình thường nó cũng trở thành cao siêu được hết á. Từ triết lý đó nếu ứng dụng vào trong giáo dục, trong nhập thế đó, thì chúng ta có thể triển khai sử dụng tất cả những công cụ mà mình có thể có, mình có phương tiện sử dụng làm quen để truyền đạt tư tưởng Phật học, thì có lẽ là ý nghĩa minh triết và nội dung minh triết của nó sẽ rất là hấp dẫn và ấn tượng lâu dài. Điều thứ hai là đã xóa đi cái tâm hiếu kỳ. Thường dân gian Việt Nam thường nói là tiền nào của đó, không muốn đánh giá cái giá trị, tức là cái nội dung, thì phải dựa vào cái chủ nghĩa hình thức. Cho nên ở những nước nghèo đó, các đại gia đó phải chơi sang thì mới thu hút được khách hàng đối tác đến với mình, thì phải mua chiếc xe Mercedes khoảng chừng 300.000 đô, đi tới đâu ta lé mắt tới đó, ta liếc nhìn đi qua rồi con mắt được phải còn nhìn phía bên kia, nhìn phía bên đây vậy đó, để cho thấy rằng là đây là một đại gia thật sự. Cho nên tất cả những cái khoản đầu tư vào là hợp pháp, cho nên là mạnh dạn đầu tư. Cũng từ những cái tâm lý đó đó, cái tâm hiếu kỳ đó, và cho nội dung giá trị trên những cái hiếu kỳ đó là sự thật đó, mà rất nhiều người Mỹ bây giờ phải dở khóc dở cười với hai cái nạn bịp bợp nổi tiếng thế giới. Madoff vào tháng 12 2008 là phải bị cầm tù, lừa đảo một cái cú chưa từng có trong lịch sử của nhân loại, 50 tỷ đô la Hoa Kỳ. Và cách thức lừa đảo của ông này cực kỳ tinh vi. Ông là một người hai bàn tay trắng thôi, sống và nổi tiếng như là một huyền thoại của chứng khoán ở tại thành phố Wall. Phố Wall là phố chứng khoán nổi tiếng của Hoa Kỳ. Và ông mở rất nhiều công ty, công ty kinh doanh về tiền tệ vân vân. Ông cho người ta cái khoản lãi 10% cho các cái đầu tư. Trong khi đó các ngân hàng thông thường khác của Mỹ á, ngay thời điểm ông thành lập là 1960, chỉ cho khoảng chừng 3-4% là nhiều. Ông cho gấp 3 lần, giống như Quỹ Dân 12 của mình qua các hoạt động nước hoa tinh hương vậy đó, thu hút cái sự đầu tư trên nền tảng của khích lệ lòng tham của người đó rất là nhiều chưa từng có. Cho nên ông đã tích tụ được gọi là hàng trăm tỷ đô la. Thì làm thế nào ông không có hoạt động gì hết mà vẫn tồn tại từ năm 1960 cho đến bây giờ là gần nửa thế kỷ. FBI đã cảnh báo từ năm 1998 nhưng mà người ta vẫn không phát hiện ra được, đến bây giờ mới bại lộ. Là ông biết rất rõ rằng là trong cái thế giới kinh doanh đó, người ta tin vào các đại gia, các nhà triệu phú, rồi các diễn viên điện ảnh, các nhà chính khách, các nhà từ thiện lớn, thì ông mới tới ông thuyết phục, làm nối kết với là cho ăn phần trăm. Và khi mà đầu tư vào thị trường của ông đó thì phải có lời giới thiệu của một triệu phú, càng nhiều triệu phú thì ông ta mới tiếp nhận. Thì đó nó tạo cái niềm tin tâm lý rồi, đây là cái chỗ mà làm ăn nên làm ra, làm nghiêm túc lắm. Cho nên là biết bao nhiêu là chính khách của Hoa Kỳ đổ tiền vô các nhà từ thiện lớn, đổ tiền vô, ngay cả các ngân hàng Thụy Sĩ phải đổ tiền vô ông. Người ta đổ tiền vô ngân hàng Thụy Sĩ cho là an toàn nhất thế giới, ngân hàng Thụy Sĩ đổ vô ông, châu Âu, châu Mỹ và châu Á đổ tiền vô ông. Đúng một cái phát hiện ra là mấy chục tỷ đó tiêu hết trơn, ông ăn xài không á, không có hoạt động gì đâu. Thì nuôi nó bằng cách nào? Tức là cái người đầu tư sau đó, ông lấy tiền đó ông nuôi cho những người đầu tư trước với trả phần trăm. Và rất nhiều người giàu á, người ta để luôn cái vốn và cái khoản lãi. Thí dụ mình bỏ vô 100.000 đô, được 10% thì mình sẽ có được là 110.000 đô sau một tháng. Thế là năm sau mình có tăng sẽ lời cứ để luôn, đâu có lấy ra xài chi, vì giàu mà, toàn là dân giàu không. Thế muốn mình giàu hơn cho nên để nguyên, nhưng mà cái vốn cố định đó nó còn. Ông lấy những cái khoản đầu tư mới, ông trả lãi cho những đầu tư cũ mà không có hoạt động gì hết, mà vẫn tồn tại gần 50 năm. Bây giờ mới bị phát hiện ra. Đó là chạy theo cái chủ nghĩa hình thức hiếu kỳ mà. Tưởng tượng quá và cương điệu cái tính giá trị rằng mình đã chọn mặt ghế vàng đúng rồi. Người ta đã lừa nhau bằng những cái niềm tin như thế. Bây giờ ông có, luật pháp của Mỹ nó có những cái khoảng trống. Ông chỉ cần nộp vào tòa án 10 triệu đô la thôi, ông tại ngoại. Rồi với Việt Nam là xử bắn như quỷ dân 12 rồi. Quỷ dân 12 thì ta nói là cũng giống như cái cách này. Còn thật hư thì mình chưa biết. Còn Hoa Kỳ họ làm thì chúng ta biết là rất là chắc chắn. Đó là vua lừa đảo nổi tiếng thế giới, mà được xem như một huyền thoại. Ông hoạt động về từ thiện, liên kết với các tổ chức từ thiện rất là nhiều. Bây giờ nhiều từ thiện gỡ tiền vào cho ông để ông đầu tư đó, phải dở khóc dở cười, không còn đồng xu để mà đi làm từ thiện nữa. Nhiều chính khách Hoa Kỳ bây giờ không còn tiền để hoạt động chính trị nữa. Các ngân hàng Thụy Sĩ đang bị lung lay và muốn phá sản. Có người bỏ cả 1 triệu đô la vào, và ông hưởng cả 50 triệu đô la. Và trước khi ông bị bắt chính thức á, thì vợ ông đã rút ra khoảng được vài chục triệu đô la. Cho nói đó là một cái gọi là rửa tiền tẩu thoát trước đó mà. Nói những cái như thế để chúng ta thấy là rất nhiều người trong chúng ta cứ hình dung chân lý phải làm cái gì đó nó có hào quang nè, nó có màu mè nè, nó có hoa lá hẹ nè, nó có đủ loại các cái khác hấp dẫn lắm, nhìn vô phải là nó đặc biệt hơn bình thường. Thế nên có người ta phải ra những cái chiêu thiên y. Cái áo bình thường thôi mà nó là thiên y, áo của trời, áo của thượng đế, cho nên giá trị nó bình thường là 20 đô, ta bán thành là 20.000 dành nhau để mua thiên y. Chiếc nhẫn bình thường thôi, người ta gọi là thiên nhẫn, là giờ cái này là nhẫn này trời ban phúc, cho nên đem về tốn cả 20.000 đô vẫn thấy là hạnh phúc. Dân nhà giàu mà ta càng quý trọng bởi những cái giá trị của những con người nâng nó lên, và cuộc đời đã lừa nhau bằng những cái cú như thế. Tức là chủ nghĩa hình thức thông qua sự hiếu kỳ và định nghĩa rằng tất cả cái đó, khi mình trả một cái số tiền cho một dịch vụ tương xứng như vậy thì giá trị của mình cũng được nâng lên, cái tôi của mình được trương sình ra. Dựa vào cấu trúc của cái tôi muốn được trương sình, người ta đã bơm vào trong lòng của nó những cái giá trị ảo mà người trong cuộc nghĩ rằng đó là giá trị thật. Thì bản kinh này sẽ lột mặt nạ hết tất cả các hoạt động đó bằng một cái hành động như lại ngồi chải y chải bát đơn giản nhẹ nhàng thư thái chánh niệm thảnh thơi thôi. Mà tu đề nói mâu nhiệm thai, ngài đã làm việc rất là đặc biệt, phó chúc cho các Bồ Tát, hộ niệm cho các Bồ Tát. Phó chúc là mình gửi gắm cái vận mệnh tương lai với Phật pháp, hay là cái công cuộc quan trì Phật pháp cho một nhân cách nào đó, được gọi là bổ sứ. Hay là ta có thể dự đoán trước rằng là người đó sẽ làm nên cái trò trống gì về Phật sự, về tâm linh cho ai đó, tức là phó chúc. Còn hộ niệm á, tức là hỗ trợ bằng nhiều cách về phương pháp luận, về lời khuyến tấn, về các phương tiện điều kiện vân vân, để giúp cho người đó thành tựu được cái thiện nguyện hay là chí nguyện cao thượng vân vân. Ở đây chỉ những hành động này mà Tu Bồ Đề nói là Đức Phật đã làm được hai nhiệm vụ quan trọng đó. Thì ta thấy rằng là cái chân lý nó có mặt trong những cái rất bình thường mà mình cứ đi tìm dần hào quang, chỗ nào không có hào quang, ta nói đó không phải là chân lý. Nên là lúc đó, đối diện với các Đức Phật thật á, qua cái hình dạng rất là bình dị mà ta nghĩ rằng là bình thường, ta bỏ qua đi, đi tìm cái gì đó lè lẹt hấp dẫn bên ngoài, và cái đó dẫn đến tình trạng là tiền mất tật mang, rất là nguy hiểm. Do đó cái chân lý từ cái bình thường nó phải được nhìn bằng trí tuệ kim cương, để cái bình thường đó khác với những cái tầm thường phàm tục. Và đây chính là cái phần dẫn đầu của học thuyết trí tuệ từ cái bình thường như là một nghệ thuật màu nhiệm. Qua đến một phần khác ứng dụng nó, thì ta có thể thấy là chân lý đó, nó có mặt trong những cái bình thường. Cho nên chân lý có thể hiểu như là quy luật, nó diễn ra theo cái thế riêng của nó mà không ai can thiệp được. Môi trường thay đổi, điều kiện ít hay nhiều có thể làm tác động đến nó, nhưng cái quỹ đạo của nó như thế là như thế thôi. Bao nhiêu triệu triệu năm đã trôi qua thì con người là phải đi bằng hai chân, hai tay là để lao tác, cái miệng là để truyền thông, cái đầu là để suy nghĩ về tổ chức và sống một đời sống xã hội và đạo đức để phát triển về tâm linh đến mức độ cao nhất. Còn các loài động vật thì nó có loại thì hai chân, loại bốn chân, loại hai cánh, loại bò sát, loại ẩm thấp, loại biến hóa, và bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu triệu 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 năm trôi qua nó cũng là thế, và trong tương lai nó cũng không phải là thế. Đó là cái chân lý nhân quả trong vũ trụ. Còn cái chân lý về nhận thức đó, thì người ta thường nói như thế này, là chân lý là có một, con đường đi là có thể có nhiều. Ví dụ đến học viện Phật giáo Việt Nam này, ta có thể đi đường thuận chiều từ ngã tư Phú Nhuận đến. Có nhiều người liều mạng đi từ phía Gò Vấp đi lên, ngược chiều cũng được. Có nhiều người đi từ hẻm ở đây để đến tường, cái nhảy hàng rào mà qua. Có người là đi cửa sau của Giang Hạnh cũng có, đi vào bên trong được. Nếu là Võ Lâm Trung Hoa thì độn thổ ý đắc lên cũng xong. Còn nếu ta giàu như là Hoàng Gia Lai, mua trực thăng riêng, ta bay vô đây cái thả dây xuống là ta có mặt tại đây mà có thể không bị kẹt bởi giao thông gì cả. Ta nói là chân lý là một, nhưng mà con đường thể nghiệm chân lý là nhiều. Từ đó nó mới có học thuyết là tôn giáo nào cũng giống nhau. Đó là một sự dẫn dắt vô cùng sai lầm và tai hại. Chân lý của ai thì mới là giống nhau. Còn chân lý của tôn giáo là không thể giống nhau được. Có tôn giáo chỉ có niềm tin mê tín chứ không có giá trị tâm linh. Có tôn giáo chỉ có cái cơ cấu tổ chức xã hội khéo léo chứ không có cái sự hành trì. Có tôn giáo chỉ có dấn thân hoạt động về xã hội chứ hoàn toàn không có chuyển hóa nội tâm. Và có những tôn giáo có chuyển hóa, có thực tập, có tâm linh nhưng mà không có những cái kia. Làm sao ta có thể nói là chân lý của các tôn giáo đó là đúng, là một? Do đó cái điều đó là sai. Như vậy trước nhất ta phải thấy là chân lý mặc dù nó khác nhau tùy theo cái sự tu tập của từng người, nó tùy theo cái hệ tôn giáo, nhưng nó không nên được đồng hóa là cái phức tạp. Nó là cái quy luật trong tự thân của mọi sự kiện. Cho nên Đức Phật đã nêu ra trong cái tương ưng á, bằng một cái ảnh dụ rất sâu sắc. Khi hỏi rằng là Ngài là người khám phá hay là tác giả của chân lý, Đức Phật đưa ra một cái ví dụ: Như Lai chỉ là người đi tìm kiếm con đường. Con đường nó đã bị phủ bởi các lùm cây, cỏ dại, biết bao nhiêu là thế kỷ trôi qua, và chưa có người đi đến được cái bảo sở mà tất cả mọi người cùng đến. Thì Như Lai đã tìm ra được con đường đó, phát thảo hết các cỏ dại cho đường và đi đến được cái chỗ đó. Sau đó vẽ lại tấm bản đồ tặng lệ cho nhân loại để chúng ta cùng đi, cùng đạt được giống như Ngài. Ngài có thể mất nhiều năm để có được cái con đường đó. Chúng ta học theo Ngài chỉ mất có 30 giây là biết được con đường, hoặc là 30 phút hay là 30 ngày là có thể thẩm thấu được con đường về phương diện kiến thức, về phương pháp luật. Như vậy nó không nên được hiểu là cái gì đó phải hết sức là phức tạp. Mà rất nhiều người đi tìm hiểu giá trị tôn giáo là rơi vào cái bệnh này. Chẳng hạn như câu chuyện của Ngài Triệu Châu hỏi Ngài Nam Tuyền rằng thế nào là đạo, thì câu trả lời của Ngài Nam Tuyền là bình thường tâm thì đạo. Cái tâm bình thường là đạo. Vấn đề công án và cần tháo mở nó với những cái cách thức giải mã cái bình thường được định nghĩa như thế nào. Ví dụ khát nước thì uống, đói thì ăn, mệt thì nằm nghỉ, muốn hưởng thụ thì hưởng thụ, có rượu thì uống, có chè thì thưởng thức, có thịt thì ăn, có thực phẩm chay thì cũng không từ bỏ. Thì cái đó có được gọi là cái bình thường hay không? Nếu đạo, tức là con đường tâm linh, được hiểu là cái chủ nghĩa hưởng thụ có cái gì tiếp tục cái đó, thì cái bình thường đó chả cần ai muốn đạt được để làm gì. Bình thường mình đã là như thế rồi, có gì đặc biệt đâu. Cho nên ta phải hiểu cái bình thường tâm ở mức độ đó là trong những cái bình dị tâm ta vẫn được cái bình an, có được cái chất liệu tự giác, có được cái kiến thức về quy luật, có được sự sống với nhân quả, và nó thuận hợp với theo mọi thứ mà không cần phải có cái nỗ lực gì, nó vẫn ra như thế. Thì ta tạm gọi đó là cái tâm bình thường, tức là sống giản dị mà thanh cao, đơn giản mà cao siêu. Rồi từ những cái mà ta tưởng không có giá trị hết mà nó vẫn có những cái rất là đặc biệt. Nghệ thuật cắm hoa của Trung của Nhật Bản từ lúc nó mới ra đời, nó là một sự đàm tiếu. Những cái hoa đang đẹp ở trong vườn trên thân cây bị cắt tỉa đi, cắm vào trong một cái lọ hoa, rồi một cái dĩa, cái ly, rồi hay là cái gốc cây, thế nó mất tự nhiên. Mà sau này nó được nâng lên thành văn hóa đó, thì ta thấy nó có nhiều cái rất hay, tưởng tượng cho nhiều ý tưởng mà tác giả của nó đã gửi gắm vào. Từ những cái bình dị mà ta đọc vào bằng con mắt thôi, lý giải thì nó mất đi cái giá trị, cảm nhận nó thì nó sâu sắc mỗi người theo một kiểu, một cách khác nhau. Vì đó nó đã được đánh giá cao. Vườn Nhật nó khác với cái vườn của phương Tây. Nếu phương Tây là ngang ngay sổ thẳng rộng to, thì Nhật á, nhỏ nhỏ bé bé, cong cong quẹo quẹo, lấy cái thế thiên nhiên tạo ra nét đẹp. Mặc dầu nhân tạo nhưng mà ta đã tạo ra một cái vóc dáng hết sức là tự nhiên, cho nên cái mức độ cảm nhận về thẩm mỹ và nghệ thuật nó dâng trào ở người thưởng thức và du khách. Thì cái tâm bình thường là đạo đó, thì nó phải được hiểu thứ nhất là cái đời sống của chánh niệm và tỉnh thức, thứ hai đó là sự thuận hợp với đời sống đạo đức. Vất là bình thường có nhiều có ít tài sản, có tài sản thuận hay là nghịch, cái tâm ta vẫn thản nhiên ở mức độ không có bị dao động, thì đó là tâm bình thường. Một câu hỏi tương tự đã đặt ra, thế nào là đạo của Lý Tường, được thiền sư Dược Sơn Duy Nghiễm trả lời: văn tại thanh thiên, thủy tại bình, như là mây ở trên trời xanh và nước ở trong bình. Nước trong bình thì như thế nào? Bình có hình bầu dục thì nước tạo ra cái dáng vẻ hình bầu dục. Bình là một thủy tinh có màu thì nước được nhìn với cái màu của thủy tinh đó. Bình là một hình vuông thì nước có hình thù là một hình vuông. Còn mây bay trên trời thì lệ thuộc vào gió, sự vận chuyển của không khí, nó tạo ra các hình vóc dáng. Có khi đó thì hình con này, có khi thì hình ông cụi, có khi hình cây đa, có khi hình đủ loại. Rồi thỉnh thoảng tình cờ nó ra thành cái hình giống giống như là Phật, đầu Bồ Tát. Người ta nói là Phật hiện, Phật linh, Phật về. Phật nào tồn tại trong ấy? Phật tồn tại trong con người thôi, không tồn tại giống đây. Phật mà tồn tại trên mây thì phỏng có giá trị gì cho ai đâu. Vậy mà những người có niềm tin quảng thích lý giải như thế để xác định rằng là cái lời quỷ của họ đã được thành tựu. Thì như thế thì nó cũng là một cái niềm vui, nhưng mà giá trị chân lý và sự thật của nó trong cái tâm bình thường này không có. Tức là nghĩ cái chân lý phải là những vườn hào quang. Cho nên khi có nhiều vị chết đó, ngay cái thời điểm mà cái khu vực địa dư cho đó, địa lý cho đó, nó tạo ra cái bức xạ ánh sáng với một cái cầu vòng màu sắc, từ đó vì đó là chứng đắc. Cho nên khi giác ngộ chứng đắc mà bị qua đời, vầng hào quang nó tỏ ra để cho thấy nó có một cái dấu hiệu khác thường. Tất cả những cái đó đều là niềm tin chứ không có chân lý gì nằm trong đó. Cỡ như Đức Phật Thích Ca ngày chết có cái cầu vòng nào được xuất hiện đâu? Đâu có. Và các vị Bồ Tát sau Đức Phật, hàng trăm hàng ngàn các vị A La Hán trong thời đại Đức Phật và sau Đức Phật, khi chết có ngày nào có cái cầu vòng nào đâu? Có không? Thì nó, chúng tôi mới nói là nó ngẫu nhiên trùng hợp, thì mình lấy niềm tin mình cho đó là sự mầu nhiệm. và chân lý được thể hiện ở trong sự mầu nhiệm đó. Do đó cái câu trả lời của ngài Dược Sơn đó là cái bình thường đạo như là một quy luật, như là mây thì bay trên bầu trời, chứ mây nó không có bay ở dưới lòng đất, mây không thể bay dưới biển, mà mây phải bay trong trên bầu trời, tức là cái quỹ đạo tự thân của nó là thế. Đạo đây là đạo vật lý, đạo đây là đạo vũ trụ, trong cái thế giới tự nhiên và thiên nhiên nó như vậy. Tại sao ngài Duy Nghiễm không lý giải đạo theo cái nhìn của Phật giáo mà nói cái đạo của vật lý để làm cái gì? Vì đạo đó là đạo thể nghiệm chứ không phải là đạo mô tả bằng ngôn ngữ. Lấy cái ngôn ngữ để cho thấy là nó như thế là như thế thôi, còn nói nó theo kiểu này nói cái kia là ta đang dán nhãn đạo trong một cái khung, mà việc tin tưởng vào khung đó là ta sẽ mất đi cái hoạt dụng tuyệt đối và bao la của đó. Mô tả một cái gì là ta đang giới hạn cái đó ở góc độ tầm nhìn của mình. Cho nên ngài đã nói một cách gián tiếp, và cái hình ảnh của nước trong bình nó đa năng hơn. Bình có hình thù gì thì nước có vóc dáng đó. Bình có cái mùi gì thì nước sẽ bị ảnh hưởng cái mùi đó. Bình với một cái dụng cụ có màu gì thì nó ảnh hưởng cái màu đó ở trên nước. Và đạo ở trong cái đời sống của tâm bình thường nó cũng như thế. Duyên khởi, điều kiện, và ta vẫn phải chạy theo nó bằng cách này cách kia, cho nên ta mất đi giá trị đạo. Còn giữ được cái sự thản nhiên ở trong mọi biến thái thì ta sẽ có được cái tâm đặc biệt. Do đó ta có một cái ứng dụng là hãy sống thản nhiên trong những cái bình thường, nhưng mà nó khác với con người thực vật, là mất đi cái thần kinh thực vật rồi, không còn biết, không còn nghe, không còn cảm nhận gì hết. Đúc thì ăn, bỏ nước thì uống, mặc áo giùm thì mặc, rồi gần như không còn biết hết. Cái sống thả gì nó khác với cái trạng thái của thần kinh thực vật bị mất chức năng. Sống bình thường tức là sống minh triết ở trong những cái bình dân bình dị, tức là cái gì nói ra nó cũng đi vào lòng người hết. Nên ngày xưa Đức Phật nói ít, các vị thánh giảng nói rất ít, mà giá trị chứng đắc á đối với người nghe rất là nhiều. Còn bây giờ chúng ta nói thì nói rất là nhiều, nhưng mà chứng đắc thì chẳng bao nhiêu. Bây giờ cái tiến trình ứng dụng của nó, từ cái đoạn đối thoại qua những cái sự kiện rất bình thường của Đức Phật mà Bồ Tát Tu Bồ Đề đã nêu ra, thì ta hãy thực tập thông qua việc phân tích câu chuyện trở về tâm bình thường diễn ra giữa Thiền sư Linh Huấn và Thiền sư Quy Tông. Thiền sư Linh Huấn là một vị tăng sĩ trẻ có cái tâm tầm cầu của đường giải thoát. Nghe chỗ nào có những bậc thầy lỗi lạc là phải đi vào ngay ngôi chùa đó mà ở, chứ không có đứng vào ngoài cổng chùa mà nhận định đánh giá. Cứ vào bên trong thì mới biết được cái thực sâu hay rộng bao nhiêu, để mình có thể chọn cho mình cái hướng đi. Sau thời gian nhập chúng được khoảng 4 năm, Thiền sư Linh Huấn cảm thấy chán nản lắm. Mình nghe tên tuổi của ông thầy nổi tiếng quá, đến đây 4 năm mà chẳng học được cái gì. Trong sự thất vọng, ông đã đến giả từ Thiền sư Quy Tông. Thiền sư Quy Tông hỏi là con đi đâu? Linh Huấn trả lời là con đi về Lãnh Trung, tức là nơi đó có nhiều cái tên tuổi của tâm linh. Thiền sư Quy Tông mới nói là khi nào mà con sửa soạn hành lý xong đó thì hãy đến gặp thầy. Thầy sẽ nói cho con một cái câu tinh hoa nhất, có thể tạm gọi đó là cao tổ của Phật Pháp, cái bí kíp võ công tâm linh của Phật Pháp. Với bí kíp võ công này là con sẽ giải quyết hết tất cả mọi vấn đề. Ông này vừa thất vọng nhưng mà đã lỡ nói rồi, tứ mã nan truy, đã nói mình đi thì phải ráng đi thôi, chứ ở lại thì tự ái. Cho nên sắp xếp xong hết thì đến trước mặt thầy của mình, thì ông thầy ông chỉ nói có một câu thôi. Ông này ông đang lắm cái lỗ tai, lắm mà lắng tâm thức gọi là chưa từng có trong cuộc đời của ông, để nghe cái câu cùng trò Phật Pháp đó là cái gì. Chờ lạnh đi đường con hãy bảo trọng. Rất là bình dân, rất là bình thường thôi. Thì Linh Huấn nghe liền quên hết tất cả các cái sở tri trước mà trước đây mình đã từng có. Rất may mắn là vị thiền sư đây đã hiểu được tâm trạng của học trò của mình đang tìm kiếm cái chân lý trong những cái hào vang cao siêu, đặc biệt, vượt ra ngoài những cái mà con người có thể thấy, nghe, ngửi, biết. Đi hoài thất vọng, và cái sự thất vọng đó nó trở thành là cái nội tham, tham chiếu về thiền quán như là một cái nỗ lực đang tìm giải đáp cho cái công án mà mình đã bị bế tắc. Cái sức ép của cái tiểu nghi đó lên thành trung nghi, và nó nâng cao lên thành chữ đại nghi rất là lớn. Và chỉ cần một cái chút chìa khóa mở cửa rất nhẹ nhàng, đúng tình huống, đúng con người, đúng thời điểm, trời lạnh đi đường hãy bảo trọng, thì mọi kiến thức về những cái cao siêu là chân lý đó đã được tan biến hết. Nói một cái khác là người học trò này đã hiểu rất rõ được những cái mà mình đi tìm kiếm sao siêu viễn vông đó là không có thực. Cái niệm về Phật pháp cao tột đó thường làm cho chúng ta hình dung nó phải được hiểu là một cái gì đó cao siêu mà mình chưa từng thấy trong cuộc đời, chưa từng nghe ở trong vũ trụ, chưa từng tiếp xúc với một cái cách thức hay là hình dáng nào. Nó phải là như thế, mà nếu không phải là như thế thì nó không phải là cái cao siêu. Cho nên hàng ngày sống với ông thầy, có chánh niệm, có tỉnh thức, có hiện tại lạc trú, có tất cả mọi giá trị mà ông này vẫn cảm thấy giống như là một cái muỗng inox nằm ở trong tô gành, không có hấp thu được cái gì hết. Đó là một sự tổn thất rất lớn, vì chúng ta đã để cho cái lăng kính của những cái vườn hào quang che mất đi con mắt tuệ giác của mình, cho nên mình không nhận ra được, không có tiêu thụ nó được và không sống với nó được. Phải từ bỏ cái chủ nghĩa vừa nêu để trở về cái thế giới hiện thực, sống với hiện thực với cái tâm bình thường, an lạc, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi, thì ta sẽ đạt được. Vấn đề còn lại là thời gian. Còn bỏ cái thế giới hiện thực đi tìm cái phi thường là phi hiện thực, hiện tại lạc trú chính là sức sống, chính là chân lý, chính là cái mầu nhiệm trong đạo Phật. Như thiền sư Lâm Tế đã nói, cái mầu nhiệm không phải trên trời mà là trên mặt đất. Trên mặt đất được hiểu theo nhiều nghĩa, các bước chân đi của chúng ta từng bước nhẹ nhàng, vững chãi, bình an, tâm ta tiếp xúc với mặt đất, mặt đất tiếp xúc với tâm ta, tâm ta hình dung ra là tâm mình cũng là một mặt đất có nhiều hạt giống tốt và xấu, phiền não và an lạc, hạnh phúc và khổ đau. Làm sao bắt chước được mặt đất, mặc dầu biết bao nhiêu cái vật dơ trên nó mà nó không có một sự than phiền, mặc dầu biết bao nhiêu cái tác động tiêu cực, nhưng rồi nó cũng tự thanh lọc lấy nó theo một cách thức cần thiết nhất trong quy luật nó cần phải có. Tâm của hành giả cũng phải như thế, để trở về với cái bình thường trên mặt đất, chứ không phải là cái cao siêu ở trên mây, trên lửa, trên gió, trên nước. Trở về thế giới hiện thực, sống bằng phương pháp của chánh niệm và tứ diệu đế thì chúng ta sẽ đạt được. Bây giờ chúng ta hãy khảo cứu một cái câu chuyện thứ hai, trở về tâm bình thường bằng câu chuyện của ngài Văn Môn trả lời cho một vị thiền sinh. Một thiền sinh đến gặp ngài Văn Môn hỏi thế nào là câu nói siêu Phật Việt Tổ. Thì cái tham vọng của người học trò này rất là lớn. Siêu Phật Việt Tổ là gì? Tức là Phật Thích Ca cũng không đủ áp phê ông. Các tổ đã từng có trước trước ông ở trong lịch sử của Trung Hoa và nhiều quốc gia khác cũng không đủ sức làm cho ông có một cái hấp lực để đến với đạo Phật. Ông muốn nghe cái gì là siêu cả Đức Phật lịch sử, vượt hơn tất cổ đã từng có. Văn Môn mới trả lời một cái danh từ rất là ngắn gọn: bánh nướng. Dĩ nhiên là trong cái công án này thì vị thiền sinh đó không có được giác ngộ. Bánh nướng nó khác với bánh vẽ. Cái bánh nướng ta có thể hình dung là cái bánh mà mình có thể đang trong tiến trình nướng. Đang trong tiến trình nướng thì có thể nó là chưa chín, mà mình muốn ăn liền thì nó vậy là bị sống. Sống thì có thể dẫn đến đau bụng, dẫn đến có thể chột dạ và nhiều cái phản ứng nó không có lợi cho sức khỏe. Và trường hợp thứ hai là bánh nướng đó đã chín rồi, nó đã được nướng từ ngày hôm qua, ngày hôm kia, ngày nào đó. Bây giờ mà ta cần ăn, mà ăn nó vào thì nó có thể bị nguội lạnh và có thể bị bội thực, hay là bị dị ứng bao tử vân vân. Hoặc lấy bánh nướng này là một cái đang nóng hổi, mới vừa ra lò chẳng hạn, như đến ngay lò bánh mì mới lấy ra, khói nó còn bốc, ăn vào có cảm giác là nó ngon lắm, bởi vì hơi phỏng ngay cái cú cổ đó, thanh quản đó. Lúc đó cái dịch phì nó tiết ra để nó chữa cái bị phỏng phỏng nóng nóng ở cái thanh quản này, lúc đó ta có cảm giác là đã, sướng, ngon. Cái đó là cái sự kích thích, nó tạo ra cái gì đó. Bây giờ mình đang đi tìm mà siêu Phật dược tổ là mình muốn có cái gì đó nó ngoài sức tưởng tượng, ngoài sức hình dung, ngoài mô tả, ngoài hiện thực, thì tổ nến cho một câu: bánh nướng. Bánh nướng đó có thể là bánh nướng khác. Cái khác đó là siêu Phật siêu tổ. Cái ngộ lạnh của cái bánh ngày hôm qua là siêu Phật siêu tổ. Cái mà đang nắm hỏi ăn vô phỏng cái cổ là siêu Phật siêu tổ. Nhưng mà hiểu như thế là đã đang tìm một giải đáp trong một công án, thì ta lại càng bị bế tắc nhiều hơn, vì nó hoàn toàn vô nghĩa, phi lý trong tình huống này. Hay nói khác là công án này nó có một cái cấu trúc là như một ổ khóa để cho thị thiền sinh đang có những cái thắc mắc viễn vông xa lìa thực tế ở một thế giới cao siêu xa xa nào đó, chứ không phải là thế giới hiện thực nữa, quay trở về với thực tại, và hãy ngừng cái tâm lý đi tìm kiếm giải đáp từ một công án mà vốn nó không nên có trong tình huống này. Nếu nhận diện được như thế thì cái việc than thiền nó diễn ra ở trong nội tại. Còn bằng không đó, tìm cái cao siêu ở đâu đâu là đánh mất cái mầu nhiệm ở trong cái hiện tại. Nói cái khác là thiền sư Văn Môn đã không mất công đối đáp những cái câu hỏi xa về thực tế, mà tính giá trị của nó chẳng có lệ lạc cho ai, cho người hỏi cũng như là cho người trả lời, hoặc là những người chứng kiến đang nghe, đang quan sát, đang học hỏi, hoặc là đọc lại các công án này trong một thời tương lai. Cái chủ nghĩa hiện thực với tính giá trị thực tế như thế sẽ giúp cho cái người đặt những câu hỏi viễn vông được đánh thức bằng trí tuệ kim cương và quay trở về với thực tại bằng một sự lôi kéo rất là nhanh. Ta bung cái đường kính của sự viễn vông ra dài chừng nào thì cái việc lôi kéo bằng cái lực mạnh đó, nó phải tương thích chừng đó, thì ta mới có thể cứu giúp được người học trò của mình thoát ra khỏi cái cơn khủng hoảng của đời sống nội tại trên cơ sở của những cái viễn vông nó làm cho cái tôi bị chuông sình ra như là các kẽm gai. Đụng tới đâu là nó khổ đau tới đó, không đáp ứng được thì phiền não, phê bình, chỉ trích, rồi bỏ mà đi, vân vân, và nhiều cái tệ nạn khác nữa. Ở trong các chốn thiền môn ta thường từng nghe đó đây qua những câu chuyện dân gian kể lại. Thì đó là cái phần kết thúc của cái bài thứ hai.
Pháp Âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0938632991, 0937693196. Email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.